on the Pháp Tam Quy. Pháp chủ ở đây tên Ngài là gì, có nhớ không? Tâm đến Pháp Tam Quy. Tại lần sau Ngài lại quan tâm đến Pháp Tam Quy?
Nền tảng của tất cả Phật giáo.
Đó, tức là chúng ta ai mới vào cửa Phật bắt đầu là phải thọ Pháp Tam Quy. Cũng như các em bé đó, bắt đầu là phải học lớp mẫu giáo. Ở Pháp Tam Quy tuy chưa có một giới lại phẩm nào, mới là bắt đầu tập học thôi, nhưng mà lại là nền tảng. Thì theo như Diệu Chánh, vì sao Pháp Tam Quy lại là nền tảng của Phật giáo nhỉ? Vì phải có chỗ, cái nền là cái chỗ mình đứng. Cái nhà mà không có nền thì cái nhà không có chỗ đứng. Mà chúng ta theo đạo Phật thì trước hết phải có thầy là nơi nương tựa, cho nên phải nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Có ba chỗ nương tựa để cho chúng mình từ đó mà được học, rồi được tu, rồi được tiến lên. Cho nên Pháp Tam Quy là nơi nương tựa đầu, nơi nương tựa của chúng ta. Và chúng ta phải dựa vào ngôi, ba ngôi này để học, để tu, rồi mới có thể đứng vững mà giải thoát được. Thế cho nên Pháp Tam Quy là nền tảng, là nơi nương tựa. Đây là không những là nơi nương tựa, là cái chỗ chúng ta dựa nương, mà thật ra là chúng ta phải sống với ngôi Tam Bảo. Thì đây Đức Pháp Chủ Ngài cho một bài mẫu. Ngài cho ai cái bài mẫu này nhỉ? Đây nói là để người truyền trao. Người truyền trao là ai? Các vị đứng làm thầy. Mỗi khi chúng có người tới đạo Phật thì các vị tăng ni, các ngài đứng làm thầy để chỉ dẫn cho cái người đến sau. Tùy theo căn cơ kẻ thọ lãnh. Thế nào gọi là căn cơ nhỉ? Căn cơ tức là cái trình độ. Chữ căn ấy là cái gốc rễ, cơ là cái bộ máy. Cái gốc rễ, nếu là cây to thì phải cái gốc rễ lớn, còn nếu gốc rễ nhỏ thì đó là trình độ của cây cỏ. Thế cho nên tùy theo cái người đó mình xét cái gốc, cái trình độ, cái khả năng lớn mạnh thì mình cho học nhiều, còn cái trình độ, cái khả năng người ta nhỏ yếu thì mình cho học ít. Đó gọi là căn cơ, là tùy theo cái gốc rễ của cái cây đó. Thế còn cơ tức là bộ máy. Nếu quý vị có một cái bộ máy, ví dụ như các vị có một cái xe hơi, cái ô tô, thế cái bộ máy của nó mạnh và tốt, thế thì các vị cho nó đi ra tận ngoài Bắc được. Còn bây giờ chỉ có cái xe đạp thôi, thế thì mình phải tùy theo cái sức của cái xe đạp, nó đi được mấy chục cây số thì mình cho nó, thì mình dùng như thế. Chứ nếu mình dùng quá sức thì cái bộ máy nó phải liệt, nó phải học. Con người cũng thế, tùy trình độ. Nếu cái trình độ của người ta có thể học rộng, biết nhiều, thế thì cái vị thầy sẽ nói rộng, nói nhiều. Còn cái trình độ của người ta nhớ được ít, hiểu được ít, thì cái vị thầy sẽ nói ít, nói tóm tắt, để tùy cái căn cơ của người học mà giải nghĩa cái Pháp Tam Quy. Như vậy cái Pháp Tam Quy nghĩa rất rộng, rất dài, rất sâu. Nhưng mà tùy cái người đệ tử mà cái bậc thầy, tùy theo cái khả năng của người ta mà diễn giảng theo trình độ. Bình thường thì các tỳ kheo ni làm thầy, nhưng mà được, nếu cái nơi nào không có các tỳ kheo ni thì tức xoa hay sa di truyền cũng được, bởi vì các em nó có tam quy rồi. Miễn là cái người truyền là có khả năng, có trình độ làm thầy. Thế, cho nên thông thường là phải các tỳ kheo mới tỳ kheo ni, bởi vì tỳ kheo mới tỳ kheo ni có cái khả năng để làm thầy. Còn phần nhiều các vị từ thức xoa trở xuống, cái học vấn cũng như sự tu hành còn kém, cho nên ít khi mà nhờ các vị. Thế nhưng ở những cái nơi mà không có thì nói cái chuyện là bần cùng bất đắc dĩ, thì các vị sa di mới thức xoa được phép. Như ví dụ như chùa mình đây có tỳ kheo ni thì không nên để cho các vị thức xoa mới sa di trao. Chỉ ở những thôn quê xa vắng mà không cái duyên không được gặp những các vị thầy đứng đắn, bởi vì cái vị này làm thầy không những là chỉ trao một trong 15 phút mà trao cái tam quy cho cái người đệ tử, mà thực ra cái người đệ tử sẽ theo học lâu dài. Thế cho nên là nên để các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni làm thầy, thì các ngài sẽ dắt dẫn cho cái người học trò ấy còn về sau nữa. Nói về thường trụ Phật bảo, cô Hương Quang Hoan Kỳ thì tổng quát cái đoạn này nói những cái gì nhỉ? Kể lại xem. Chúng ta có hai phần, một phần tinh thần và một phần vật chất. Bây giờ chúng ta nhận ở thân mình ấy, cái phần vật chất là cái phần cơm gạo, ăn cơm uống nước để có máu mà thành có da, có thịt, có xương. Thì cái phần này là bằng cơm, cho nên hiện rõ có hình có tướng, nhưng mà nó không bền, nó già, nó bệnh. Rồi ngày mai người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn. Đem chôn nghĩa là vứt xuống đất, rồi mặc cho nó tan ra thành đất. Bởi vì nó là cơm gạo thì nó là đất. Thế cái phần có hình có tướng mà mọi người trông thấy đây thì lại là cái hình hư giả, giả tạm một thời gian hiện lên, mà nó là đất chứ nó không phải mình. Cho nên nó hiện lên một thời gian rồi tan đi, rồi giả về cho đất, bởi vì bản chất của nó là đất. Thế cho nên những cái có hình có tướng thì lại là cái hư vọng. Còn ở ngay chúng ta có cái phần tinh thần, quý vị cũng có cái tánh ấy, bây giờ quý vị đang biết nghe. Đấy. Cái phần tinh thần nó biết nói, nó biết nghe, nó có công dụng rõ ràng, nhưng mà nó lại không có hình, không có tướng. Nó dựa vào con mắt gọi là cái thấy, nó dựa vào cái tai gọi là cái nghe. Chứ cái phần tinh thần linh thiêng này không có hình, không có tướng, nhưng mà nó lại còn hoài. Nó có từ trước khi cái thân cơm gạo này hợp thành. Mai đây cái thân cơm gạo người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn thì tan ra thành đất. Nhưng mà cái phần tinh thần ấy, người ta có nắm được bỏ vào quan tài không? Đó, cái phần ấy là cái phần nó còn mãi, không bao giờ mất. Thế thì Đức Phật là bậc sáng suốt, ngài không có vào bào thai mẹ như bọn chúng mình để hút những cái loại máu ở trong bụng mẹ kết làm da thịt. Rồi bây giờ không có máu của mẹ thì mình ăn cơm uống nước để tự chế tạo ra máu, tự nuôi cái thân giả tạm này. Nhưng đã mượn đất, mượn cơm gạo là mượn đất làm thân, thì mai phải giả nó về cho đất. Đó là cái phần hư vọng không thật, cái giả tạm mà thôi. Thế cho nên Đức Phật là bậc chân thật, cho nên ngài không có thân bằng cơm bằng gạo như chúng ta, mà hoàn toàn là tinh thần, cho nên không hình không tướng, nhưng mà có thật, bằng cớ là cái tinh thần của tôi bây giờ nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy, biết nghe. Đó. Thì cái tinh thần của tôi như thế nào thì Đức Phật cũng vậy. Ngài có cái phần tinh thần, Ngài hoàn toàn là tinh thần. Mà bởi vì tinh thần thì không có hình tướng, cho nên không có bờ mé, cho nên ở khắp cả, chỗ nào cả Ngài cũng đang có mặt. Nếu quý vị nghi ngờ không biết có Phật thật hay không thì cứ nhìn lại mình đi. Chính mình ấy, ông Phật của mình đang biết nói, ông Phật của mình đang biết thấy, biết nghe. Thế thì tánh thể của mình thế nào thì Đức Phật cũng vậy. Chỉ có điều là Ngài đã sáng suốt, Ngài trở về hoàn toàn với cái tánh Phật thường trụ, không sanh không diệt. Còn chúng ta thì mê cứ nhận cái đống đất là thân thể của mình để mà đi tranh cãi nhau, để mà đi xoay sở nhau, nào tham nào giận, mở ra bao nhiêu cái lỗi lầm. Chứ Đức Phật là những vị có thật mà Ngài vẫn thường trụ tại đây. Bây giờ chúng ta quy y Tam Bảo, việc đầu tiên là quay về nương tựa Phật. Nương tựa Phật thì phải tin chắc là Phật là một đấng có thật, và Ngài hiện Ngài đứng đâu thì theo như lời Phật dạy chúng ta ở đây, Ngài vẫn thường trụ ở ngay tâm chúng ta, chẳng phải chỉ ở trong tâm chúng ta mà Ngài ở khắp chung quanh chúng ta, và Ngài ở khắp cả mọi nơi. Đó, cho nên gọi là thường trụ ở khắp mười phương. Ở khắp mười phương, cho nên các vị ở ngoài Bắc khấn nguyện Đức Phật cũng chứng tâm, vào trong Nam này khấn nguyện Ngài cũng đứng đấy, Ngài chứng tâm. Mà giá có đi sang tàu sang Pháp, Ngài cũng có mặt ở bên tàu bên Pháp. Mà dù có lên cung trăng hay lên đến mặt trời hay đi phương cõi trời nào, Ngài cũng có mặt tại đó. Thế thì cái việc này chúng ta phải tin như vậy, tin như vậy, biết chắc như vậy thì gọi là quy y thường trụ Phật. Ngài ở khắp mười phương mà lại thường trụ, nghĩa là Ngài vẫn thường đứng đấy. Ngày hôm qua Ngài cũng có mặt. Đức Thích Ca Ngài giáng sanh ở xứ Ấn Độ 3000 năm nay. Bây giờ Ngài tuy cái thân bằng cơm gạo đã gọi là nhập Niết Bàn, nhưng thực ra chẳng qua là cũng theo mấy người thế gian để gần người đời mà dạy cho người đời, cho họ tin, họ hiểu. Cho nên Ngài cũng thọ thân như chúng mình. Cái thân ấy bây giờ đã coi như là đã thiêu rồi, đã trà tì rồi, nhưng mà thực Đức Thích Ca vẫn thường trụ. Chẳng những là cái hồi đó Ngài có mặt mà bây giờ Ngài cũng đương có mặt, bởi vì thân của Ngài hoàn toàn là cái phần tinh thần, cho nên vẫn thường trụ. Dù là 3000 năm hay bao nhiêu triệu năm không bao giờ hủy hoại. Thế thì Ngài dạy cho chúng ta biết chính chúng ta cũng có cái phần, cái tánh Phật, tức là cái tinh thần như Ngài. Đấy, bằng cớ bây giờ tôi đang nói, quý vị đang nghe, đấy, cái tinh thần này chúng ta đồng thể với Phật. Cho nên Đức Phật giáng sanh chỉ dạy cho chúng ta, bởi vì chúng ta đồng thể với Phật, cho nên chúng ta có thể học, có thể tu, có thể tập để một ngày mai làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, rồi có thể thành Phật. Đây là cái chỗ ước vọng của Đức Phật khi giáng sanh về thế gian. Cho nên bây giờ chúng ta cái việc đầu tiên là phải quay về nương tựa Đức Phật. Mà muốn nương tựa Ngài thì không phải là cứ nói vu vơ, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cứ nói ở đầu lưỡi mà thành được. Phải thật sự có lòng tin, tin rằng Phật hiện vẫn còn có mặt tại đây và có mặt ở khắp mọi nơi. Đức Phật Ngài nghe tiếng chúng ta, Ngài thấy biết chúng ta, và Ngài có cái nguyện giúp đỡ cho chúng ta tu học. Thì như thế gọi là quy y thường trụ Phật. Lão này thế nào nhỉ Hương Quang? Mà làm sao lại phóng hào quá? Cho nên chúng ta chỉ cần cái tâm thành. Câu chuyện này ghi ở trong kinh để cho chúng ta biết là chỉ cần cái tâm chúng ta thành tâm, tin Phật, kính Phật và thành tâm là được rồi. Chứ còn các lễ phẩm có càng hay, không có Phật cũng không có của trách, chỉ cốt cái thành tâm. Mà hễ thành tâm ấy, thì dù là có răng con lợn mà cũng có phóng hào quang, bởi vì có Phật đứng đấy, chỗ nào có Phật cả. Đừng lo là Phật đi vắng,